Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Trong chương trình hôm nay sẽ được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh chủ động chuẩn bị các điều kiện ứng phó siêu bão Gagaza. Cấp ủy gần dân, chìa khóa đồng thuận, động lực phát triển. Bắt đầu thực hiện chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự phiên họp có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại phiên họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 3 chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Gia Bình. Cụ thể, đối với hỗ trợ thu hồi đất, vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian chờ bố trí tái định cư và chính sách bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất đối với vật nuôi là thủy sản không thể di chuyển được. Thống nhất với đề xuất 3 nội dung chính sách đặc thù trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị, tham mưu chính sách của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có sự chủ động trao đổi chuyên môn cùng các sở ngành, các vụ của Bộ Tư pháp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo chính sách và ban hành hướng dẫn cụ thể để có hành lang pháp lý triển khai thực tế. Liên quan đến 3 chính sách này, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục rà soát nghiên cứu áp dụng với các dự án trọng điểm để mở rộng độ bao quát của chính sách. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
Trên cơ sở kinh nghiệm của cái giải phóng mặt bằng của giai đoạn 1 ấy là 125 hecta ấy, thì nó có cái đặc thù hơn của cái giai đoạn này khi mà chúng ta mở rộng lên 4E, bắt buộc là những cái chính sách chúng ta ban hành là nó sẽ phải có nhiều cái tính chất đặc thù hơn này. Cái thứ hai nữa là cái hướng dẫn nó phải cụ thể hơn này. Cái thứ ba là đối với cái công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng thì vận dụng tối đa theo quy định của nhà nước để làm sao cho người dân có lợi nhất, nhưng mà trong cái khuôn khổ có thể của pháp luật.
Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, thời gian qua trên cơ sở đôn đốc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhiều đơn vị đã có chuyển biến tích cực, song vẫn còn địa phương lúng túng, chưa bám sát nhiệm vụ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh, đặc biệt là ở cấp xã. Để tháo gỡ các vướng mắc, Chủ tịch nhấn mạnh.
Khi mà đi cơ sở, thì khi cơ sở mà triển khai thực hiện nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện đại hội, là cơ sở đó phải nắm được là xã mình, phường mình phải triển khai thực hiện nghị quyết như thế nào, ra sản phẩm, mà đặc biệt là tạo ra nguồn lực để phát triển. Chứ nói gì nói mà trong phát triển kinh tế xã hội không có tạo ra cái nguồn lực thì không thể có cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội được. Thế về mặt tinh thần thì các ông chí đề nghị là nay là từ nay đến thời điểm là chậm nhất là thời điểm ngày 5 tháng 10 thì các ông chí có cái báo cáo tổng hợp. Sau đó trên cơ sở đó, sở nội vụ sẽ phải tổng hợp lại từng vấn đề một mà còn vướng mắc trên các lĩnh vực. Ví dụ vấn đề về công tác tổ chức thì còn vướng cái gì đấy, còn phải tháo gỡ điểm gì, rồi cơ chế về phân cấp ủy quyền đã thực hiện như vậy còn vướng cái gì.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp, rà soát, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương. Các sở ngành địa phương tập trung thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung các công việc. Trước ngày 30 tháng 10, hoàn thành triển khai thực hiện công văn số 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước trên tinh thần thực hiện quyết liệt, đảm bảo nhanh chóng, ổn định, hoạt động hiệu quả sau sắp xếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý nhiệm vụ trước mắt cần chủ động ứng phó với cơn bão số 9. Đây là cơn bão có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, được đánh giá mạnh hơn bão Yagi. Dù suy yếu khi vào Biển Đông và đất liền, tuyệt đối không được chủ quan, yêu cầu các địa phương đơn vị theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó kịp thời, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng liên quan đến mức hỗ trợ học phí đối với học sinh, mức chi hỗ trợ công tác y tế dự phòng dân số, đề án tu bổ nâng cấp và đầu tư xây dựng hệ thống công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.
Ngày 23 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh gồm các đại biểu Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 tại xã Mỹ Thái. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 và kết quả xem xét trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri nêu rõ khó khăn khi chính quyền cấp xã vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, đất đai, an sinh xã hội. Đại diện cử tri xã Mỹ Thái và trường Trung học cơ sở Xuân Hương đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật để phù hợp với thực tiễn. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trực tiếp trả lời, tiếp thu toàn bộ kiến nghị, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp ban đầu còn khó khăn, song đây là quyết tâm để bộ máy gần dân hơn, phục vụ tốt hơn. Bộ trưởng cũng chia sẻ về hai nghị quyết quan trọng gắn với đời sống nhân dân, nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục, trong đó có định hướng đổi mới mô hình hội đồng trường, và nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, bảo đảm từ năm 2026, mọi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó, ngành y tế sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, khẳng định tinh thần phục vụ nhân dân và sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ với đời sống người dân.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Thi và đại biểu Nguyễn Thị Hà cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Sơn. Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Tam Sơn kiến nghị Trung ương tỉnh quan tâm bố trí bổ sung biên chế cho một số chức danh thường xuyên phải tiếp xúc, giải quyết nhiều thủ tục hành chính và một số tổ chức chính trị xã hội của phường, điều chỉnh tăng phụ cấp cho cán bộ các chi hội, đoàn thể, các khu phố. Một số ý kiến đề nghị đảm bảo các chế độ chính sách cho người dân khi thu hồi đất để triển khai dự án khu đô thị mới trên địa bàn, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường học, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường giao thông, thiết chế văn hóa, đất dân cư dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giao nhiệm vụ cho các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn ghi nhận đánh giá cao những ý kiến kiến nghị tâm huyết trách nhiệm của cử tri phường Tam Sơn, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp, phân loại chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành của Trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền, qua đó đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Chiều ngày 23 tháng 9, trong buổi tiếp và làm việc với tập đoàn điện lực Sema Power đến từ Trung Quốc, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc khảo sát triển khai đầu tư tại Bắc Ninh. Tập đoàn điện lực Sema Power là một doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc về sản xuất, cung cấp sản phẩm thiết bị điện và dẫn đầu toàn cầu về cách điện ngoài bằng vật liệu mới. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia cho các khách hàng là các công ty lưới điện và nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu thế giới, đã có nhiều sáng chế được công nhận. Ông Ma Bin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người sáng lập tập đoàn điện lực Sema Power, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh cũng như tinh thần cởi mở của lãnh đạo tỉnh. Ông Ma Bin chia sẻ, hiện nay tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với tầm nhìn xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện thế hệ mới và trước mắt. Trong giai đoạn 1 sẽ sản xuất các thiết bị phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Bắc Mỹ. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh hoan nghênh tập đoàn điện lực Sema Power tới tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh, giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế và lợi thế tiềm năng của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Bắc Ninh có vị trí thuận lợi trong việc kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics. Tỉnh Bắc Ninh đang phát triển mạnh mẽ, sản xuất công nghiệp chiếm chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của tỉnh và là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tập đoàn lớn. Hoan nghênh ý tưởng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất điện thế hệ mới tại Việt Nam, trong đó có khảo sát tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trao đổi thêm về định hướng của tập đoàn điện lực Sema Power, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về trình tự thủ tục cho tập đoàn trong việc khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, quy trình thủ tục triển khai đầu tư tại Bắc Ninh.
Sáng 23 tháng 9, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp chuẩn bị công tác ứng phó với siêu bão số 9 Ragasa. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 9, miền Bắc đón đợt không khí lạnh khô đầu mùa trùng với thời gian bão số 9 ảnh hưởng đến các khu vực ở đất liền. Sự tương tác với khối không khí lạnh kết hợp ma sát khi di chuyển nhanh trong đất liền, năng lượng của bão giảm đi đáng kể. Vì vậy, nhận định lượng mưa do bão số 9 trên địa bàn tỉnh không lớn. Dự báo từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Tổng lượng mưa dự báo từ 80 đến 120mm một đợt, có nơi 150mm. Trên các sông trong tỉnh, từ ngày 25 đến 27 tháng 9 có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 7 mét. Một số trạm có mực nước ở mức báo động 1 đến báo động 2. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9 của các đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị các cơ quan đơn vị không chủ quan, thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến bão để có chỉ đạo từ sớm từ xa, ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tạm dừng các cuộc họp hội nghị tập trung chỉ đạo ứng phó bão số 9, bố trí lực lượng thường trực 24 trên 24 giờ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và rà soát kiểm tra tại các khu dân cư ven sông, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đề nghị các đơn vị thủy lợi, thoát nước, chủ động phối hợp với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó. Báo và phát thanh truyền hình tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác dân vận nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quán triệt chủ trương nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về cơ sở, trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh ủy hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước đây đã sớm ban hành quy định và triển khai hiệu quả quy định của Trung ương, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đồng thuận, huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Gần một năm trước, Bắc Ninh đã tạo nên kỳ tích với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án sân bay Gia Bình. 125 hectare đất nông nghiệp cùng hàng trăm ngôi mộ phải di dời. Đứng trước nhiệm vụ cấp bách, một công trình trọng điểm quốc gia, cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc tuyên truyền, vận động giải thích để dân hiểu. Tại các thôn có đất nằm trong dự án phải thu hồi, cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt với chi bộ, chính quyền tổ chức các cuộc đối thoại, sẵn sàng lắng nghe và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân. Nhờ vậy, chỉ sau 45 ngày triển khai thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình đã hoàn thành. Điều đặc biệt, công tác chi trả tiền bồi thường chỉ diễn ra trong một ngày, trở thành kỳ tích chưa từng có về thực hiện các dự án thu hồi đất tại Bắc Ninh. Và chính kỳ tích này, cùng với bài học về cấp ủy gần dân, đã tạo cơ sở quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 của dự án diễn ra thuận lợi. Ông Hoàng Công Hải, một hộ dân ở thôn Đông Bình, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nói.
Trong quá trình được động viên cũng như là triển khai của cán bộ địa phương và trên các xã, thì chúng tôi cũng chấp hành đường lối cũng như là chủ trương của Đảng và cũng như là cái chủ trương của sân bay Gia Bình mà nhà nước đã thu hồi, chúng tôi sẽ chấp hành.
Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Một dự án trọng điểm quốc gia này thì công tác dân vận, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ người lãnh đạo cao nhất của địa phương là đồng chí Bí thư Đảng ủy cho đến các đồng chí trong Ban Thường vụ, rồi bên khối chính quyền là đều vào cuộc đồng bộ và có sự phân chia công việc một cách hợp lý đến từng thôn, từng xóm và cũng như là chia theo từng nhóm đối tượng để chúng tôi tuyên truyền, vận động và lan tỏa những cái thông tin đến với người dân ở cao nhanh nhất và chính xác nhất.
Tương tự tại dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng vô cùng khó khăn phức tạp. Thế nhưng bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân, 374 hectare đất nông nghiệp, hàng trăm ngôi mộ cùng hơn 400 hộ có đất ở nằm trong dự án phải di rời đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ công trình trọng điểm quốc gia. Ông Ngô Sĩ Long, khu phố Sơn, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Qua cái buổi đối thoại thì chúng tôi cũng đã phản ánh được những cái tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân mà các cấp người ta trong cái quá trình thực hiện người ta chưa thực hiện được. Và đặc biệt là cái lời hứa của người đứng đầu yêu cầu các cái ban ngành người ta phải giải quyết ngay. Đây là một cái cực kỳ quan trọng. Lắng nghe và được hiểu và chỉ đạo là làm luôn.
Xã Ngọc Thiện xác định lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng, giai đoạn 2025-2030 xã triển khai thực hiện dự án cụm công nghiệp Ngọc Châu và cụm công nghiệp Ngọc Vân với diện tích khoảng 140 ha. Diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các dự án là rất lớn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền minh bạch trong chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Anh Thân Nhân Hùng, thôn Núi Ý, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Thì ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động thì chúng tôi cũng hiểu rõ được cái chủ trương đường lối, những cái cơ chế chính sách về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Gia đình tôi cũng hoàn toàn nhất trí.
Không khí hân hoan phấn khởi của hàng chục hộ dân khu phố Trung Hòa, phường Từ Sơn sau hơn 17 năm chờ đợi được sở hữu quyền sử dụng đất đúng quy định của pháp luật. Do thời gian kéo dài, chính sách đất đai thay đổi đã khiến cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Tồn tại này được tháo gỡ khi nhân dân được trao đổi, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy để cùng tìm hướng giải quyết. Ông Vũ Tài Quang, khu phố Trung Hòa, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Tôi rất chi là phấn khởi sau 17 năm chúng tôi mới nhận được sổ và rất chi là phấn khởi và cảm ơn các cái cán bộ lãnh đạo và đảng nhà nước đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi được nhận sổ nhanh nhất.
Toàn tỉnh duy trì trên 5.000 mô hình dân vận khéo, gần 3.000 tổ dân vận ở khu dân cư. Cụ thể hóa phương thức dựa vào nhân dân để làm công tác dân vận. 5 năm qua, các cấp ủy đã lựa chọn hơn 11.000 vấn đề bức xúc để giải quyết, tổ chức hơn 4.800 cuộc đối thoại. Hầu hết các ý kiến kiến nghị phản ánh của nhân dân đã được cấp ủy chính quyền các cấp tiếp thu chỉ đạo giải trình, giải quyết theo quy định. Qua đó, nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc, bất cập kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ.
Vâng, từ những kỳ tích trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia tại Bắc Ninh, đến hàng nghìn vấn đề bức xúc được tháo gỡ nhờ đối thoại thẳng thắn, hiệu quả. Có thể thấy rõ sự chuyển biến trong phương thức lãnh đạo của Đảng hướng về cơ sở. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, kết quả cũng như những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận trong giai đoạn mới, phóng viên Thời sự Chính trị đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. Mời quý vị cùng nghe.
Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa đồng chí, từ những thành công trong công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thì đâu là cái bài học, kinh nghiệm rút ra trong công tác dân vận để mà tạo cái sự đồng thuận với nhân dân?
Theo tôi, cái bài học rút ra đó là sự lắng nghe chân thành và hành động kịp thời của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, thì qua đó cũng củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng. Thì hiện nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đang tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh sau sát nhập xây dựng cái dự thảo quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Trong giai đoạn tới thì công tác dân vận của tỉnh sẽ được tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để mà tạo được sự đồng thuận của nhân dân, thưa đồng chí?
Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định công tác dân vận của tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng hướng về cơ sở, thực chất, hiệu quả, tăng cường giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, thực hiện tốt dân chủ và công tác dân vận ở cơ sở.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi vừa rồi.
Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Thành vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phường đã thực hiện tốt các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường đề ra. Vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể ngày càng được nâng cao, công tác tuyên truyền vận động đa dạng hóa các hình thức tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục có nhiều đổi mới, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, công tác giám sát phản biện, thanh tra nhân dân có nhiều kết quả, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đề nghị Mặt trận Tổ quốc phường Thuận Thành cần quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, nghiên cứu, đổi mới công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo phương châm hướng về cơ sở, nhằm khơi dậy tính tự chủ, sáng tạo và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kinh Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 185 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên luôn phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên nhiều phong trào thi đua yêu nước rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nội dung phương thức hoạt động được đổi mới, bám sát thực tiễn, hướng tới phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Vai trò giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng và chính quyền tiếp tục được phát huy. Trong giai đoạn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là 3 đột phá, 5 trọng tâm, 17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết đột phá của Trung ương về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, xây dựng thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hội nông dân phường Yên Dũng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là một trong hai địa phương được Hội nông dân tỉnh lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm hội nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng phường Yên Dũng giàu đẹp văn minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, tổng kết việc thực hiện kết quả công tác hội và phong trào nông dân phường Yên Dũng giai đoạn 2023-2025. Đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội nông dân phường Yên Dũng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội, làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh công nhân, nông dân trí thức. Tham mưu thực hiện một số chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa công bố quyết định trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 cho 32 nhà khoa học tiêu biểu trên cả nước. Tỉnh Bắc Ninh có ông Lê Bá Thành, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được nhận danh hiệu trong đợt này. Ông Lê Bá Thành có hơn 30 năm công tác liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dù ở lĩnh vực vị trí công tác nào, ông đều tâm huyết và dành thời gian nghiên cứu khoa học công nghệ mới, tích cực phối hợp hợp tác với các ngành doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân. Ông đã nghiên cứu và cho ra đời đề tài, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ghép cải tạo cây vải để cơ cấu lại giống vải tỉnh Bắc Giang. Kết quả của đề tài đã hoàn thiện được 2 quy trình kỹ thuật ghép cải tạo cây vải với nhóm cây trên 6 năm tuổi và ghép cải tạo cây vải với nhóm cây từ 4 đến 6 năm tuổi, làm cơ sở để nhân rộng ghép cải tạo, cơ cấu lại các trà vải, nâng cao hiệu quả bền vững cho người trồng vải.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.100 tỷ đồng, một con số khổng lồ đang được tạm ứng chi trả cho hơn 2.200 hộ dân ở 13 thôn trên địa bàn xã Gia Bình cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là đợt chi trả hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng lớn nhất từ trước tới nay, phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắt đầu từ ngày 23 đến hết ngày 25 tháng 9, với sự vào cuộc đồng bộ của xã Gia Bình, hệ thống ngân hàng và lực lượng an ninh, quá trình chi trả sẽ đảm bảo diễn ra an toàn, minh bạch, thể hiện quyết tâm và sự đồng thuận của nhân dân trong việc đưa dự án trọng điểm quốc gia sớm trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận qua phóng sự sau.
Từ sáng sớm tại các điểm chi trả, đông đảo nhân dân đã có mặt làm thủ tục nhận tiền. Ngân hàng Techcombank được ủy quyền trực tiếp giải ngân, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Ông Hoàng Văn Nghĩa, trưởng thôn Đồng Lâm, xã Gia Bình, thông tin.
Bà con rất là hô hởi vì cái công tác tuyên truyền của anh em lãnh đạo địa phương rồi được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Gia Bình. Và đến ngày hôm nay thì người dân rất là hô hởi để nhận phấn khởi nhận tiền. Chúng tôi có một cái đề xuất là tới đây mà chi trả đến đợt 2 của cái diện tích đất nông nghiệp thôn Đồng Lâm đợt 2. Làm sao tổ công tác sẽ bố trí lực lượng nhiều hơn về để chỉ trả nhanh chóng, gọn nhẹ hơn cho đối với nhân dân.
Với số tiền giải ngân lớn, công tác an ninh trật tự được triển khai chặt chẽ. Công an xã Gia Bình cùng với lực lượng an ninh các thôn phối hợp bảo vệ vòng trong vòng ngoài, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình chi trả. Các khâu hồ sơ tiếp đón, kiểm tra và giải ngân được bố trí đồng bộ. Techcombank mở quầy hỗ trợ tại chỗ, giúp người dân nhanh chóng mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm, hạn chế rủi ro. Ông Nguyễn Văn Đoàn, thôn Quỳnh Bội, xã Gia Bình nói.
Hôm nay thực sự là tôi cũng rất vui vì nhận được tiền bồi thường của nhà nước. Thì tôi cũng số tiền đó tôi cũng gửi ngân hàng, tôi chưa làm gì cả. Do vậy tôi cũng muốn bảo an toàn cho gia đình, đồng thời cái của cải của mình. Thì mình tôi gửi ngân hàng luôn để cho thuận tiện với hai nay mai để con cháu sử dụng thì sử dụng.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Techcombank Bắc Ninh thì khẳng định.
Để đảm bảo cho công tác chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và an toàn thì Techcombank cũng đã có những công tác chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Ngay từ những ngày trước khi mà có thông tin ấy, thì chúng chị cũng đã có, Techcombank cũng đã có những cái hành động như là làm việc với ngân hàng nhà nước để điều phối cái lượng tiền đảm bảo cho cái đợt chi trả. Thứ hai là các công tác chuẩn bị về các cái thiết bị về an ninh thông tin như là camera rồi các trang bị các máy đếm tiền, máy tính để đảm bảo phục vụ bà con trong cái đợt chi trả thuận tiện nhất.
Xã Gia Bình cam kết tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng công khai minh bạch, đảm bảo tiến độ, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Từ nay cho đến khi hoàn thành giải ngân, các tổ công tác thường trực của xã thường xuyên nắm bắt địa bàn, xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra. Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình cho biết.
Rút kinh nghiệm ở cái thôn Trà Điểm thì đợt này chúng tôi đã bàn lên phương án rất là chi tiết, là tăng cường lực lượng an ninh ở từng thôn, có cả lực lượng công an rồi lực lượng cảnh sát. Và chúng tôi là tăng cường tuyên truyền bà con nhân dân trong mấy ngày vừa rồi là đến để tập trung là chi trả và đến trực tiếp để chi trả để không phải hạn chế việc ủy quyền. Thì chúng tôi qua buổi sáng ngày nay thì đi kiểm tra các điểm chi trả thì đến giờ điểm này đều công tác chi trả đều diễn ra bình thường, an toàn.
Với sự chuẩn bị đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, đợt chi trả hỗ trợ đền bù tại xã Gia Bình sẽ diễn ra bảo đảm an toàn, minh bạch. Đây sẽ là bước đi quan trọng để dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình sớm được bàn giao mặt bằng, trở thành động lực phát triển mới cho Bắc Ninh và khu vực.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và hội khuyến học tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội thảo đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật gắn với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm gần đây, hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật và phong trào khuyến học khuyến tài tại Bắc Ninh đã có nhiều bước phát triển tích cực. Các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Robocon, STEM, AI thu sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, trí thức và người lao động. Nhiều công trình, sản phẩm sáng tạo đã được áp dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và đời sống. Song song với đó, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa sâu rộng. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực, khuyến khích việc học tập suốt đời trong nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả triển khai các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật, vai trò của hội khuyến học trong việc đồng hành cùng phong trào khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, những khó khăn hạn chế và giải pháp tháo gỡ, đề xuất cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo gắn với khuyến học khuyến tài trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Từ đêm 24 tháng 9, gió trong bão sẽ mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Từ đêm 24 tháng 9, gió trong bão mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Từ đêm 24 tháng 9, gió trong bão mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.